ta thành đạo con đường tranh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương thuyền Bắc Châu ra pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, địa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu thương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, chí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ân nhiệm mầu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Bảo chứng minh con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư và tịnh nghiệp đạo tràng An Cư Kiết Hạ, sáng hôm nay ngày 21 tháng 5 âm lịch, tức ngày 22 tháng 6 năm 2011, theo chương trình thuyết giảng tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, thì chúng tôi đúng ra hôm nay sẽ giảng cái bài đầu tiên về năm 200 sở. Nhưng vì cái phần chuẩn bị bản Bali và đánh máy để phổ tô phát ra thì nó chưa kịp. Nó không kịp vì lý do tôi cũng hơi bận công việc, rồi soạn nó không kịp, rồi cái bộ phận giúp việc họ không đánh máy kịp. Để phổ tô phát một người một bản là dựa đến cái bản đó chúng tôi mới giảng được. Thì tôi xin hẹn quý vị thêm tuần nữa. Thì hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị một cái bài pháp mang cái tựa đề là năm pháp của trái đất, năm đặc điểm của trái đất, của quả địa cầu mà cái người tu cần phải làm theo. Hay mình dùng cái tên gọi là hạnh tu như quả địa cầu, hay là hạnh tu như trái đất. Chúng tôi thấy cũng rất cần giảng cái bài này cho quý vị chúng ta, để mà chúng ta có thể bắt chước theo quả địa cầu, trái đất để chúng ta tu. Vì lúc mình đi xin gia đình mình đi vào đây, mình gọi là xin đi tu, xin đi xuất gia là xin đi tu, thì cái chính của mình là tu. Cái chính mình là tu cho nên mình phải tìm cái những cái pháp môn ở trong lời dạy Đức Phật để mình theo đó mình tu. Mình hạp cái pháp môn nào thì mình tu theo pháp môn đó. Đó là cái phần quan trọng. Cho nên chúng ta phải nghe, phải học, tìm những cái pháp môn mà nó hạp với chúng ta để chúng ta tu được. Cũng giống như chúng ta mà nó hạp cái món ăn nào chúng ta ăn món ăn đó, còn nó không hạp thì ăn nó sẽ chết. nó không có cái kết quả. Thì thưa quý vị, hạnh tu giống như là trái đất có năm, trái đất có năm cái đặc điểm mà cái người tu bước trước trái đất để mà tu. Thứ nhất, quả địa cầu này hay trái đất này không biết vui khi người ta ở trên nó đem những bông hoa, những vật thơm tho tô điểm cho nó, và cũng không biết buồn khi người ta quăng trên nó những cái vật như là rác, rác rưởi. Tức là quả địa cầu nó có cái đặc điểm thứ nhất như vậy. Trái đất này nó có đặc điểm thứ nhất là nó không biết vui khi người ta đem bông hoa trang điểm cho nó, và nó cũng không biết buồn khi mà người ta quăng rác lên nó. Đó là đặc điểm thứ nhất. Người tu chúng ta cũng phải như thế, không nên vui thích khi mà người ta đem tặng cho mình những cái tài sản, những cái lời khen, và không nên buồn khi mà người ta chê bai hoặc là những tài sản đó chúng ta bị mất đi không còn nữa, hoặc là những cái tiếng thơm, hoặc là những cái danh vọng mà chúng ta không còn nữa, nó mất đi, thì cái người tu thật sự là không có buồn. Cái người bình thường thì người ta sẽ vui khi mà được ai đó cho họ tài sản, hoặc là khen tặng cho họ, và người ta sẽ buồn khi mà mất đi những cái đó. Nhưng quả địa cầu thì nó đặc điểm thứ nhất của nó là trái đất này là không có vui và không buồn khi có những cái đó hoặc mất những cái đó. Người tu Phật chúng ta cũng vậy. Thế gian này có 8 pháp, đó là được lợi, mất lợi, được quyền, mất quyền, được khen, bị chê, và được vui, phải khổ. Trên thế gian này có 8 cái pháp, và 8 ngọn gió đời, hay là 8 bát phong thần trưởng, hay là 8 pháp thế gian, hay là những bức thân trần. Tức là được lợi, được quyền, được khen, và mất lợi, mất quyền, bị chê và đau khổ. Được lợi, được quyền, bị khen, được khen và được gọi là hạnh phúc thế gian. Thì cái người tu chúng ta giàu cho được hay là không được thì cũng không nên vui buồn cho nó. Trong kinh Đức Phật này dạy, người tu cần phải giữ cái tâm của mình giống như núi đá, dầu gió có thổi thế nào thì đá nó không lay chuyển. Còn nếu như mình cái tâm mình mà không giống như đá, giống như núi đá, giống như là những cái lá cành cây, thì khi gió thổi thì nó bị cuốn theo từ gió. Và cái người tu có khả năng tu để thành tựu được cái tâm cứng rắn như đá, và nếu mình không tu được thì cái tâm mình nó giống như lá, như lá hành, lá hẹ, khi gió thổi tới thì nó bị rạo xuống. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay, tiếng đời chê dở khen hay, không làm trao động đơ mày trí nhân. Thưa quý vị, tại sao mà cái tâm chúng ta dao động? Bởi vì tâm chúng ta bị tham sân si, bị phiền não bởi tâm, bởi tham sân si, cái tâm bị dao động. Theo quý vị pháp phân tích thì khi cái tâm của mình mà tiếp xúc với ngũ trần mà vui thích thì đó là tâm tham, mà khi tiếp xúc với ngũ trần mà khó chịu bực bội đó là tâm sân. mà trong tâm tham thì nó có si, và trong tâm sân thì nó có si. Nói tóm lại là chúng ta tiếp xúc ngũ trần, chúng ta bị tham, bị sân và bị si. Cái gì thích thì tham, cái gì thích thì sân. Mà trong tham thì có si, và trong sân thì cũng có si. Bị si thì mới tham, mà sân á, si thì mới sân. Có si thì mới tham, có si thì mới sân. Thì cái vô minh á là cái dòng khen đầu tiên trong 12 nhân duyên. Vô minh thiên hành, hành diễn thức. Avijja Pattaya Sankhara, Sankhara Pattaya Vinyanam, vô minh thiên hành. Bởi vì vô minh cho nên mình mới tham, bởi vì vô minh cho nên mình mới sân. Mà trong tham thì có cái nghiệp, trong thân có nghiệp, nghiệp đó là hành. Ở trong chương trình thì chúng tôi sẽ giảng ở đây là năm 200 sở, và sẽ giảng ở tỉnh Xá Lợi Phương là 12 nhân duyên theo viên pháp. Hy vọng là vì sao chúng tôi có soạn bài sẵn rồi sẽ bắt đầu giảng. Thì trong khi mình có si á, thì mình mới tham, mình có si mình mới sân, cho nên gọi là vô minh thiên hành. Vì trong tham á, trong tham có chứa cái nghiệp, và trong thân, trong sân có chứa nghiệp. Nghiệp tức là hành, chê ta na tác ý là nghiệp. Thưa quý vị, như vậy đặc điểm thứ nhất của quả địa cầu là gì? Đó là địa cầu hay là quả đất này không biết vui khi người ta ở trên mình nó, người ta đem nước qua tô điểm cho nó, đem bông hoa tô điểm cho nó, và nó không biết buồn khi mà người ta quăng rác rưởi trên mình nó. Cũng vậy, cái người tu không nên vui và không nên buồn khi được và khi mất. À, thưa quý vị, cũng xin báo tin buồn cho quý vị, thấy được là sẽ có mất, mà không được thì không mất. Có sanh thì phải có già, có đau thì chết. Không sanh thì không già, không đau, không chết. Thế người ta hớn hở đưa tay nắm lấy cái gì mà nó mới sanh ra, nó sanh thì người ta cũng phải chia tay với nó. Còn nếu mình không lấy nó, mình không nhận nó thì mình cũng mất nó. Còn mình nhận nó, mình lấy nó thì mình sẽ mất nó. Một là nó mất, hai là mình mất. Trong hai trường hợp đó đều mất hết. Tại sao Đức Phật lại bỏ? Bỏ hết. Tại ngày mua không muốn mất. Mình có thì cũng mất, còn không có lấy gì mất. Đó. Cho nên nếu mình vui thì mình được, thì mình sẽ buồn thì mình khổ. Và cái vui cái buồn này, cái được cái mất này, mình đừng nghĩ rằng nó có cái được thì có cái mất, mà phải hiểu rằng trong cái được nó có cái mất, trong cái được nó có cái mất. Cho nên đừng có hớn hở khi được để rồi đau khổ khi mất. Mình nhận cái được tức là nhận được cái mất. Mình nhận được cái sanh là nhận được cái già, nhận được cái đau là nhận được cái chết. Thưa quý vị, cho nên là thế, cái người nào mà vui thích trong cái được thì chuẩn bị đau khổ trong cái mất. Thì cái được và cái mất là nó là một, mới là hai. Thấy người ta có, đừng có buồn. Vì người ta có, người ta sẽ mất. Mình đừng nghĩ mình không có, mình buồn, mình nghĩ vậy, mình sao? Mình không có thì mình cũng mất. Còn mình có thì mình mất. Tôi có một người thân, thì tôi mới mất người thân đó. Mà tôi không có người thân thì lấy gì tôi mất? Một mình ta sống khỏe luôn. Đúng không? Tội chi chung giới kẻ vô bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thân than một mình. Thế một mình đi tu có một mình, rồi chết có một mình. Đâu người nào mà chết có hai mình đâu. Rồi tu có một mình, ngồi thiền có một mình, chánh niệm của một mình không thể đủ nhiều người được. Thế kinh chánh niệm xứ là gì? Ê ca chê nô á văn cái cơ mắt của này cả tiền kem đây là con đường độc nhất, duy nhất một mình thôi. Đi đến con đường duy nhất, hành một pháp môn duy nhất và tới một tổ duy nhất con Niết Bàn. Cho cái người nào mà thích nhiều người thì người đó sẽ đau khổ nhiều. Người nào thích nhiều chuyện thì người đó đau khổ nhiều. Chiều qua chúng tôi từ Vĩnh Long đi về, trên đường đi về là đến sáng hôm qua từ Vĩnh Long về, trên đường có một cái người bị tai nạn mà chết nằm dưới đường đó. Mấy người đó là chị em gì đó, một cô khác thì cô đó cũng thấy cầm một bó nhang quỳ cũng lại người đó, mà cái người đó đang nằm ngoài đường, tôi đang chạy ngang đắp một cái chiếu lại lòi hai cái tim ra mới biết người đang chết. Vì mình có một người thân, nên người thân kia chết thì mình sẽ đau khổ. Mình có tiền thì tiền mất mình mới đau khổ. Mình có danh vọng mất mình mới đau khổ. Mình có chức vụ mất mình mới đau khổ. Mình không có gì hết, không có gì mất. Cho nên là đi tìm cái không, đi tìm cái không. Thì mình không có bị ảnh hưởng của cái tám ngọn của đời, được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui hạnh khổ. Và mình nghĩ đó là của mình cho mình càng khổ hơn nữa. Chiều hôm qua tôi giảng tại trường cao đẳng Phật học tại Tùng Lâm, tôi có hỏi các vị tăng ni sinh ở đó, nếu mình có một tống tiền mà mình mất đi thì mình sẽ khổ, đúng không? Vì mình nghĩ rằng cái tiền này là của mình mới khổ, mình mất. Còn một tống tiền trong ngân hàng mà nó mà họ mất đó, thì mình có khổ, cũng là tiền. Mấy tỷ trong ngân hàng mà nếu ở đó họ bị mất đi, mình có đau khổ không? Đó, một khổ một sao khổ. Tiền của người ta mất người ta mình khổ. Vậy mà hôm qua chiều hôm qua mấy vị thanh niên sinh nói khổ, tôi nói khùng sao khổ. Mà từ học trò thì nhất quỷ gì ma tức ba học trò, họ không khổ nhưng mà nó còn khổ cho mình tức chơi. Cũng là cái đống tiền đó, nhưng mà nó nằm ở ngân hàng mà nó mất mình làm sao, không ảnh hưởng gì, nhưng mà nó nằm ở trong túi mình mất mình chết rồi. Cái ông mà tỷ phú người Đức mất 7 tỷ euro thì ông đâm đầu vô xe lửa mà tức ông chết. Ông còn 5 tỷ trong ngân hàng nhưng mà ông vẫn cảm thấy thiếu, cho nên ông đâm đầu vô xe lửa ông chết. Đó là cái đặc điểm thứ nhất. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi xin lược bỏ bớt một số đoạn nữa. Số đoạn mà chuẩn bị giảng thì xin lược bỏ. Đặc điểm thứ hai, quả đất này không kêu người ta, không gọi người ta, không bảo người ta trang điểm cho nó, nhưng nó luôn luôn giữ được cái mùi của cái đất. Mùi của đất, khi nào mà có làm ở chùa, ở vùng quê này kia này, ở chùa này thì không thấy đất, tại vì xi măng không làm. Còn nếu mà ở chùa nào ở vùng quê mà có chừng 5-7 mẫu đất á, thì cái mùi của đất á, nó có. Cái mùi của đất nó có. Địa cầu không gọi người ta trang điểm cho nó, không bảo người ta trang điểm cho nó, và nhưng mà nó luôn luôn giữ được cái mùi của đất. Người tu cần phải như thế, giống như quả địa cầu, giống như thế đó. Nghĩa là người tu phải luôn luôn giữ cho mình cái mùi thơm của giới đức, của giới hạnh, của đức độ. Đó là quan trọng, rất quan trọng. Nhìn một cái người tu mà họ có tài năng, sức chúng, mà thiếu đi cái phẩm hạnh, giới hạnh thì mình không quan hệ bằng mình nhìn một cái người tu mặc dù cái tài họ có bao nhiêu, nhưng mà họ có cái giới đức, có phẩm hạnh, thì mình sẽ cúi đầu.
mình vẫn hoàn thiện. Và người ta cần những người tu, chứ không phải cần cái người tài. Cái người tài là quan trọng, nhưng mà cái người tu quan trọng hơn. Vì phải nhớ cái đó là cái mà người khác không có. Còn tài thì có thể người này có, người kia có, nhưng mà tu á thì khó. Nên tại sao phải nhập hạ để mà tu, chứ mà không phải nhập hạ để phát triển tài năng. Một năm mình có 3 tháng nhập hạ, tức là phải 3 tháng tu để mà tu liễm thân tâm trao dồi giới đức. Như vậy thì cái người tu người ta cần cái tu, chúng ta mới cần cái tài. Nếu mà nhất là có cái tài mà cái tu nó hạn chế thì thật sự người ta cũng cần. Tu là ưu tiên số 1, cái tài là số 2, số 3. Điện Kiều có câu là có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một dòng. Ví dụ mình có tài quá thì người này biết mình, người kia biết mình, người này mến mộ mình, người kia mến mộ mình, người này tôn vinh mình, người kia tôn vinh mình, thì cái độ nguy hiểm nó cao. Bởi vì người tu nó khác người tài. Nên thiền sư Không Lộ có dạy một bài kệ cho người tu là gì? Muốn được yên tu thì biết ngôn. Vì nghe không? Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Chị nhớ bài này hay chưa? Đó. Ôn lại một lần nhé. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đó. Người tu mình cần cái quả địa cầu nó có cái mùi thơm của cái đất, thì cái người tu nó có cái mùi thơm của giới hạnh, giới đức. Là người ta cần cái đó, cuộc đời này cần cái đó, vì có đức một sức mạnh. Theo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Mình nổi mình mới cứu người khác được, còn mình chìm thì cứu ai được? Mà tu thì mới nổi được. Còn tài thì có thể chìm. Cho nên là người ta cần người tu, mà nhất là những người tu niệm tu thiền, mà đắc được thiền nữa thì phải cần nữa. Thì hiện nay có những trung tâm thiền được mở ra, và những người đó họ tới họ chỉ ngồi họ làm thinh, họ chánh niệm, họ tới vô, họ tới ra, vân vân. Họ không làm gì hết, họ chỉ ngồi làm thinh, làm thinh mà người ta quý, còn nói nhiều mình đó, ta xem thường. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nói nhiều. Càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nghe nhiều. Càng thấy nhiều càng phiền não, càng phiền não càng không thấy nhiều. Bây giờ mình làm thinh, nhắm mắt lại, yên lặng. Giống như người bệnh sắp chết vậy đó. Nhưng mà tu. Nhưng quả địa cầu này có đặc điểm là cái mùi của nó là đất. Thì cái người tu nó có cái đặc điểm là cái mùi giới đất. Cái mùi giới hạnh, cái mùi phạm hạnh. Đó là đặc điểm thứ hai. Thứ gì có khi mình làm thinh, mình ngồi yên lặng mà rất là quan trọng. Đức Phật ngài cũng làm thinh, ngài ngồi yên lặng với cổ Bồ Đề, ngài thành Phật. Chúng ta nói nhiều cũng thành Phật, nhưng mà Đức Phật ngài làm thinh thì yên lặng với cổ Bồ Đề là thành Phật. Mình là con của Phật, mình bắt chước Phật. Bác sĩ Nguyễn Khắc Việt là một vị bác sĩ mà đậu bác sĩ y khoa ở tại Paris, ở Pháp. Nguyên là học sinh trường Bưởi Hà Nội, rồi là một nhà hoạt động xã hội tâm lý về y học rất nổi tiếng, bác sĩ Ngân Thức Việt. Thì ở Việt Nam này trong giới là khoa học đều biết bác sĩ Ngân Thức Việt, đều biết tiếng chứ không phải biết mặt. Thì ông bị bệnh lao phổi lúc còn nhỏ, và ông được chữa trị trong vòng 10 năm. Chúng tôi có đọc tài liệu sử của ông hôm qua trên mạng internet là chữa trị 10 năm bị bệnh lao phổi, rồi người ta cắt của ông hết một lá phổi cộng thêm nữa là 8 cái xương sườn. Nhưng mà ông nhờ áp dụng được cái phương pháp là chánh niệm cho nên thở vô thở ra mà ông được sống 84 tuổi. Ông sinh 1913 và ông chết 1997. 8 xương sườn bị cắt đi rồi, 1 lá phổi bị cắt đi rồi, mà nhờ áp gì, nhờ tu tôi có áp dụng cái chánh niệm trên hơi thở, mà trước đây Đức Phật ngày ngồi cầu Bồ Đề ngày cũng chánh niệm trên hơi thở đó, cho nên ông được gọi là sống tới 84 tuổi. Vì bất chấp ông đó, mình có hai lá phổi, 8 xương sườn chưa bị cắt. Nếu mình tu như ông đó, thì ông mình sống 160 tuổi. Có bài về thế này, mà kỳ rồi chúng tôi có giảng bài cho các trung tâm. Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Vậy tôi nhắc lại cái câu thôi để quý vị nhớ để mà tu được bài chánh niệm này. Đọc một lần nha. Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Như bên này đọc, bên này không đọc á, nhà tôi mà không đọc. Bài này dễ hiểu không khó, mà tôi muốn hỏi câu này, câu nào quan trọng nhất trong số 12 câu này? Câu nào quan trọng nhất? Câu nào quan trọng nhất trong số 12 câu này? Câu nào? Hả? Tập trung theo dõi, đó là chánh niệm tỉnh giác. Tập trung theo dõi. Sa tô tỉnh giác, ác sa sa tí thở vô. Sa tô tỉnh giác, bắt sa sa tí thở ra. Đi ngang qua ác sanh tô khi thở vô dài, đi ngang đất xa mi tí bắt cha ra tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi ngang qua bắt sanh tô khi thở ra dài, đi ngang qua xa mi tí bắt cha ra tí, biết rằng tôi thở ra dài. Biết. Tập trung theo dõi. Cũng giống như cái người gác cổng chùa, người đi ra kẻ đi vào, người đâu có biết rõ, người lạ kẻ quen cũng vậy. Người tu phải tập trung theo dõi cái hơi thở, vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, tập trung theo dõi. Tôi theo cái gì? Luồn ra luồn vào, hơi thở qua hơi thở vào. Thì khi mình tập trung theo dõi như vậy đó, thì mình có giới, có định, có tuệ. Trong bài kinh gọi là Sô Đá Đanh Đá, trong kinh Trường Bộ Đức Phật ngày dạy, Tách Thác Si Lăng Giác Tháp Anh Nha, Tách Tháp Anh Nha Giác Tháp Si Lâm. Này các tỳ kheo, ta nói nơi nào có giới hạnh, nơi đó có trí tuệ. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có giới hạnh. Này các tỳ kheo, ta nói giới hạnh và trí tuệ là có thắng trên đời. Tức là khi mình tập trung theo dõi vậy đó, thì mình có giới hạnh. Mình có giới hạnh, mình có trí tuệ. Mình có giới, có định và có tuệ. Chắc chắn như vậy. Cho nên muốn tu, muốn có giới, muốn có định, muốn có tuệ thì có phương pháp. Mà một trong những phương pháp mình tu tập đó là chánh niệm trên hơi thở. Không những có lợi ích về mặt tâm linh, về sự giải thoát, mà nó có lợi ích về sức khỏe. Nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Viện thì thấy bị cắt 8 xương sườn, mất cái 1 lá phổi, áp dụng phương pháp này sống 94 tuổi. Còn nếu quý vị bắt đầu tập từ bây giờ tới chết chắc có lẽ là sống, tôi nghĩ là tệ lắm, 120 tuổi. Mà trong suốt từ đây sống tới 80 tuổi là trong tinh thần minh mẫn sáng suốt, và trong tinh thần là có giới, có định, có tuệ. Vì biết là hòa thượng Ubanita bên Miến Điện, ở đây có mấy giờ mấy đi sư và Ấn Độ xong có qua học thiền ở bên Miến Điện, ngài trên 90 tuổi rồi, mà hàng năm ngài vẫn dạy thiền được, mà mỗi tối ngài vẫn thuyết pháp gần tiếng rưỡi rồi, trên 90 tuổi. Đó là điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba, quả địa cầu đặc biệt dày, thường che chở chúng sinh ở trên quả địa cầu đó, và không bị sụp. Tức là chúng mình đang ngồi đây, mà nếu quả địa cầu này nó không có dày, nó không có che được mình, thì mình sẽ sụp xuống, mình sẽ chết. Thường là vậy, còn mấy cái chỗ nào nó động đất hoặc là nó bị đất nó nứt thì cái trường hợp ngoại lệ. Còn đa phần những cái người nào mà đang ở sống trên quả địa cầu này thì vẫn an toàn. Còn nếu không thì quả địa cầu mà nó không có cái đặc điểm đó đó thì quả địa cầu này nó sẽ sụp đi. Mà mình ngồi đây không được, nhà cửa mình xây dựng lên không được. Cũng như người tu phải gìn giữ giới đức của mình cho trong sạch, đừng để giới ấy làm nền tảng, đừng để giới ấy làm nền tảng cho để che chở cho ta khỏi cái nơi tội lỗi. Tức là người tu cần phải giữ giới của mình cho trong sạch, để giới hạnh đó làm nền tảng che chở chúng ta không rơi vào cái điều tội lỗi, và xa nữa là không bị xa vào khổ cảnh súc sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục. Trong cái tứ thanh định giới đó, 31 khắc, thì trong giới ngưỡng ba la địa ngục xoa đó, thì là có dạy rằng giữ một giới thì thoát một tội, giữ một giới thoát một tội. Cho nên mình phải gọi là được giữ giới chứ không phải bị giữ giới, hai cái đó khác. Được giữ giới chứ không phải bị giữ giới. Được giữ giới, vì giữ một giới thoát một tội, giữ một giới thì mình có cái hạnh phúc. Còn nếu mình nó bị giữ giới thì mình bị ràng buộc, bị trói buộc, hai cái khác. Được giữ giới chứ phải bị giữ giới, để hiểu được nghĩa vậy. Từ cái giới lớn đến giới nhỏ, người tu cần phải yêu cái giới đức của mình như người phụ nữ trong thời kỳ còn trẻ thường hay chăm sóc sắc đẹp của họ. Đấy là những người mà nhất là người nữ mà họ còn trẻ, họ chăm chút, họ săn sóc, họ quan tâm sắc đẹp của họ, nhất là trên gương mặt. Khi nào có cái vết gì đó hoặc là có cái gì đó thì họ lo họ tẩy xóa đi để cho nó trong sạch, nó đẹp. Cái người giữ giới cũng vậy, người tu cũng phải làm cho cái giới mình được trong sạch. Người tu cần phải xem cái giới của mình có được đầy đủ trọn vẹn hay không. Cũng như người phụ nữ thường soi gương xem có tàn nhang hay là bị mụn nhọt hay không. Đúng không? Thường như vậy, trong kinh Đức Phật thì vậy. Hình tượng dễ hiểu không? Mỗi ngày mình thường là soi gương, mình coi cái mặt mình nó có bị cái gì không? Thì mỗi ngày mình phải soi coi cái giới mình nó có bị gì không? Để làm cái nền tảng che chở cho mình. Người tu cần phải trông nom săn sóc cái tâm của mình như con sơn dương luôn trông nom cái đuôi của nó. Đặc điểm của con sơn vương ấy, là phải luôn luôn quan trọng cái đuôi của nó. Người tu cần phải xem cái tâm của mình coi có những cái điều nào sơ sót trong tâm thì phải chữa trị ngay. Đó là cái đặc điểm thứ ba. Thứ ba là quả địa cầu này, trái đất này thật dày, thường che chở chúng sanh đến đó, không cho bị sụp. Cái người tu hành cũng vậy, cần phải có giới hạnh cho trong sạch, đừng cho bị ô nhiễm. Đặc điểm thứ tư của quả địa cầu, địa cầu không bao giờ than nặng khi phải chịu đựng những quả núi to hoặc là chở cho mình những tòa lồng đài. Địa cầu không bao giờ nó nặng quá, không có. Cũng vậy, tâm hành giả cũng phải như thế, tâm người tu cũng phải như thế. Khi gặp những trường hợp khó khăn nào, cũng phải nên nghĩ rằng, đây là sự khó khăn trở ngại mà ta cần phải vượt qua. Cũng không nghĩ rằng đây là một cái sự quá khó khăn. Người tu cũng vậy, nếu gặp trường hợp nào mà nó làm cho mình bị đau khổ hoặc là những trường hợp nào mình có khó khăn thì đừng nghĩ rằng đây là cái sự quá khó khăn, mà đây là cái thử thách mình phải vượt qua. Mình vượt qua thử thách này để mà mình được cái phước báo tu tập. Cũng giống như mà trong cuộc đời tu hành của mình mà mình không vượt qua những cái khó khăn thì mình sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Cái gì nào mà đã tu lâu rồi mới biết, thậm chí như là cái bệnh tật nó cũng tấn công mình. Sáng hôm qua chúng tôi có nghe một vị thượng tọa nói một câu này mà chúng tôi rất là xúc động, mà cũng là tâm đắc. Lúc trẻ thì đối phó với cuộc đời và xã hội, lúc già thì đối phó với bệnh tật, phải chịu đựng với bệnh tật. Có nhiều khi ngủ không được, ăn không được. Vì thượng tọa nó kể rằng là bị bệnh thiếu đường, bệnh thiếu đường và thiếu máu. Người ta dạy, người ta chỉ là nếu thiếu đường thì ăn sầu riêng ấy, thì nó đường lên lẹ lắm, nhanh lắm. Thì bị này mới bất nghe lời người ta ăn một muối sầu riêng thôi, ba ngày nó không chịu tiêu, ba ngày nó không chịu xuống và không ăn gì được nữa. Đó có bệnh tật là gì? Từ cái người mà thiếu đường ăn sầu riêng là đường lên liền, lên dù dù. Mọi người mà dư đường là bơ là mất được ăn sầu riêng, nhường lại cho mấy người kế bên mình ăn và cảm ơn rồi nữa, cho họ ăn mà phải cảm ơn họ. Còn vị thượng tọa này á, là bị thiếu đường, nghe người ta nói là ăn được ăn sầu riêng thì đường nó lên, đường lúa cô nó lên nhanh, thì ăn vô một muối ba ngày nó không chịu tiêu hóa, cái bụng nó chần chần. Đối phó với bệnh tật không ngủ được, không ăn được, không ngủ được. Cho nên thưa quý vị, cái người tu mình cũng vậy, gặp những cái trường hợp khó khăn gian khổ cũng phải ráng mà vượt qua, chứ đừng có than nặng quá, khó khăn quá rồi nửa đường thì gãy gánh, tu không tu được. Trong đời tu mình mà từ nhỏ đến lớn mình gặp rất nhiều rất nói, nhưng mà nếu mình không vượt qua được thì mình sẽ bỏ cuộc này. Cũng vậy, cái người mà quả địa cầu cũng vậy, nó cũng chứa trên người nó rất là nhiều cái sức nặng, nhưng mà có không bao giờ quả địa cầu than là nặng quá, phải nhẫn nại, tu được cái pháp nhẫn nại. Nhờ vậy mà chúng ta được tu được cái pháp gọi là nhẫn nại ba la mật, gọi là khanh ti ba la mi, nhẫn nại ba la mật. Muốn thành Phật thì phải nhẫn nại ba la mật. Lời vàng chư Phật siêu ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn độ cao. Xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng giọt báo đạo dính tay. Ví dụ ai đó nó nặng nó nhẹ mình, ai đó chửi mắng mình, ai đó nghĩa là tấn công mình, thì cái người tu mình nó khác hơn người tu, mình phải nhẫn nại, chứ không phải mình ăn miếng thả miếng. Người ta nó nặng nó nhẹ mình làm thinh im lặng. Người ta tấn công mình nhưng mình im lặng. Trong cuộc sống này nó có nhiều cái sự va chạm, và nếu chúng ta biết nhẫn nại vượt qua thì chúng ta mới thành thánh được, chúng ta mới thành Phật được. Đó là cái đặc điểm thứ tư. Đặc điểm thứ năm, quả địa cầu không biết vui buồn trong khi những người đang ở trên nó vui hay buồn. Quả địa cầu không biết vui buồn trong khi những người đang ở trên nó thì vui có, buồn có. Cái đất này không có biết vui buồn, và những người đang ở trên nó thì biết vui biết buồn. Tâm của người tu cũng nên tập như thế. Người tu hành nên suy nghĩ rằng có vui rồi cũng sẽ đến lúc hết vui. Khi bị khổ đau thì có lúc cũng hết đau khổ, khi buồn thì có lúc hết buồn. Vì hiểu được cái tính này, cái tính triết lý này thì tự nhiên cái vui buồn nó không quan trọng nữa. Vậy nếu mình vui thì cái vui đó nó cũng nghe là có lúc nó hết vui, và nếu cái buồn thì buồn nó thì có lúc hết buồn. Và cái vui cái buồn nó là cảm thọ, nó thuộc cái thọ quẩn vedana kanha, nó thuộc cái thọ quẩn. Mà thọ quẩn á thì vô thường, thọ quẩn á là đau khổ và thọ quẩn là vô ngã. Năm quẩn là vô thường, năm quẩn là đau khổ, năm quẩn là vô ngã. Cho nên mình dùng cái tâm chánh niệm và trí tuệ mình để mình quan sát cái vui buồn đó, đừng đồng quá mình với cái vui cái buồn, mà phải nhìn cái vui cái buồn như một cái người đang quan sát nó, thì cái vui cái buồn nó mới giảm được, nó hết được. Còn nếu mình đồng quá mình với cái vui buồn, mình là vui mình là buồn, thì mình sẽ bị cái vui buồn nó cuốn trong mình đi. Khi mình suy xét rằng cái vui thì nó cũng vô thường, nó cũng mất. Cái buồn thì nó cũng vô thường, nó phải buồn hoài. phúc thì rồi nó cũng mất, rồi cái đau khổ nó cũng mất. Và cái đau khổ hoặc là cái hạnh phúc là do mình cảm nhận, do mình cảm nhận, do cái tâm mình. Cái đau khổ hoặc cái hạnh phúc là do cái tâm mình, chứ không phải là do cái khách quan bên ngoài. Thế là như giờ mình, ai tặng cho chúng tôi một cái bình bông đẹp, chúng tôi vui. Nhưng mà bản thân mình bông này nó rất vui buồn. Và cái vui buồn là do mình vui buồn, tại mình bị lễ của mình bông này. Và nếu mình bông này nó héo đi, thì cái vui nó đâu còn nữa. Cho nên bản thân cái vui cái buồn nó cũng thay đổi. Khi mình có cái tâm trí tuệ mình quan sát như vậy đó, thì mình sẽ là giải thoát. Cái buồn và cái vui thì nó không đứng im, nó vận động, nó biến đổi không ngừng, nó thay đổi. Mà mình sống những cái vui buồn đó thì mình sẽ bị đau khổ nhiều. Mình thoát khỏi cái vui buồn thì mình sẽ được hạnh phúc, mình an lạc. Hạnh phúc trong cái dạng là niết bàn, niết bàn năng ra măng xuống khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Cái bình bông này làm cho mình vui. Bản thân bình bông này bây giờ nó xanh, nó đẹp, nhưng mà rồi nó cũng thay đổi, nó cũng sẽ héo. Rồi bản thân cái vui buồn này nó cũng thay đổi được. Đâu nó nghiêm, nó cũng thay đổi. Thì cái vui cái buồn này nó cũng tạm mở. Và cái bình bông này nó cũng tạm mở. Cả hai, cái bên ngoài, cái bên trong đều tạm mở. Và cái vui buồn này nó nương vào sát thân này, nó tồn tại. Mà sát thân này thì nó thay đổi, nó sanh diệt, nó vô thường. Thì cái vui cái buồn này nó không quan trọng gì hết. Và đương nhiên cái bình bông này nó cũng chả quan trọng gì. Cái tài sản mình đang có nó không quan trọng gì hết. Cái chùa mình đang có nó không quan trọng gì hết. Cái chức vụ mình đang có nó cũng không quan trọng gì hết. Chứ mình đừng có gì nó, mình phải vui buồn cho nó. Mình phải bắt chước cho quả địa cầu. Quả địa cầu không có vui buồn. Và mình bắt chước quả địa cầu mình tu. Hạnh tu như đất mà, hạnh tu như quả địa cầu. Vì thế cái mặt đất này, cái gì đã với nó cũng vui buồn. Mà quý vị lấy cái gì đó trải thảm cho nó cũng vui buồn. Lấy bông hoa trả cho nó cũng vui buồn. Mà cái người sống trên đất này thì vui buồn, còn bản thân cái đất này nó không vui không buồn. Trong bài pháp này dạy chúng ta là phải tu như đất, hạnh tu như đất, hay là hạnh tu như quả địa cầu, có năm đặc điểm như vậy. Thì cái vui cái buồn này nó là cảm họ vedana kanha, vedana anicca, họ vẫn là vô thường. Họ vẫn tức là cái vui cái buồn nó là vô thường. Và cái vui buồn này nó đã khổ, và cái vui buồn nó là vô ngã. Cho nên mình đừng có vì cái vui cái buồn đó mà mình phải chạy theo nó, mình phải lệ thuộc nó, mình sống qua mình với nó, mình phải nhìn nó, mình quan sát nó, thì mình mới thoát khỏi được cái vui buồn. Cái người tu của mình nó khác cái người không tu của nó. Và chúng ta phải xác định là chúng ta là người tu. Và chúng ta xin cha mẹ khi chúng ta đi tu á, chúng ta xin cha mẹ là xin đi tu. Mà tu là phải bỏ, phải từ bỏ. Đức Phật này cũng là người tu, và ngài từ bỏ. Và những người học giả trên thế giới này tặng cho ngài một cái danh hiệu là sự từ bỏ vĩ đại. Ở trong tiếng Anh nó dùng cái từ gọi là the great renunciation, là sự từ bỏ vĩ đại. Mình bỏ thì mình mới tránh được cái vui buồn. Còn mình không từ bỏ thì mình sẽ bị vui buồn nó làm cho mình cuốn trôi thì mới vui buồn. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị bài pháp mang tên là người tu giống như quả địa cầu. Người tu giống như quả địa cầu, giống như trái đất. Có năm đặc điểm, mình xin nhắc lại để mình nhớ. Thứ nhất là quả địa cầu không biết vui khi người ta ở trên mình nó, đem nước hoa tô điểm cho nó, và không biết buồn khi người ta ở trên mình nó quăng những cái rác rưởi trên nó. Quả địa cầu không vui buồn khi mà gặp những hoàn cảnh như vậy. Cái người tu cũng vậy, khi mà người ta khen mình cũng không vui buồn, khi mà người ta chê mình cũng không vui buồn, khi người ta khen mình cũng không vui, và khi người ta chê mình cũng không buồn. Cái người tu phải có cái đặc điểm như vậy. Còn nếu như mình người ta khen mình vui mà người ta chê mình buồn thì mình phải người tu. Trong lúc đó mình phải người tu. Gọi là xong có lúc người có lúc, thì lúc đó mình phải người tu. lúc đó mình là con cháu của ma vương, của là ác ma quỷ sứ, không phải là con cháu của Phật, mình phải đệ tử Phật trong lúc đó. Nhưng mà sau đó thì mình tiếp tục mình chấn tĩnh lại thì mình sẽ là con của Phật. Trong cái phi diệu pháp dạy rất rõ, đoạn nào là thiện, đoạn nào bất thiện, chẳng phải mình là lúc nào cũng thiện mà cũng lúc nào bất thiện. Nhưng mà nếu phát huy được cái thiện nhiều thì mình là cái người thiện nhiều. Nếu mình phát huy cái, mình không phát huy cái thiện nhiều thì cái bất thiện nó nhiều. Chứ con người mình có lúc là tốt mà có lúc là không tốt, có lúc là tích cực mà lúc là tiêu cực, lúc là thiện lúc là bất thiện. Và người ta cũng vậy, người khác người ta cũng vậy. Cho nên mình cũng phải tha thứ cho họ, mình cũng hỷ xả cho họ. Có lúc mình có nhiều người có thành kiến nhìn cái người đó xấu, cứ nghĩ họ đã xấu từ đầu mùa đến cuối mùa, không được. Cái đó là không khách quan và không có công bằng. Họ xấu một lúc mà đó, nhưng mà lúc khác họ tốt. Mà đừng, mình thấy một người tốt đừng nghĩ rằng họ tốt hoàn toàn mà họ không xấu, mà có lúc khác họ xấu. Cho nên thường mình có cái khái niệm là thần tượng sụp đổ là vậy. Mình cứ nghĩ cái người đó là tốt hoàn toàn, tới khi phát hiện ra họ xấu thì mình sụp đổ mất. Nhưng mà mình sai chứ mấy người ta sai, xong có khúc người có lúc. Đặc điểm thứ hai là quả địa cầu, trái đất không bảo người ta trang điểm cho nó, nhưng mà nó luôn luôn giữ được cái mùi thơm của đất. Cũng vậy, cái người tu cần phải có cái giới hạnh để có cái mùi vị, cái mùi thơm của giới đức, giống như quả địa cầu có mùi thơm của đất. Chuyện thứ ba, quả địa cầu thật dày để che chở cho núi non nhà cửa, vân vân. Thì cái người tu cần phải có cái giới hạnh trong sạch để nhờ cái giới hạnh đó mà che chở cho mình. Thứ tư, quả địa cầu không bao giờ than nặng khi phải chịu những quả núi to hoặc là những căn nhà cao chọc trời, cũng không buồn phiền hay cả. Cái người tu cũng vậy, cũng phải nhẫn nại, cũng phải chịu đựng với cái gọi là cái sự khó khăn trở ngại hoặc là cái sự tự nhập, vân vân. Thì đó là cái đặc điểm quả địa cầu thứ tư. Và đặc điểm cuối cùng, quả địa cầu không biết vui buồn, trong khi những người đang sống trên nó thì biết vui buồn. Tâm của người hành giả cũng nên tập như thế. Người hành giả, người tu cần phải suy xét rằng có vui rồi cũng sẽ hết vui, có buồn cũng sẽ hết buồn. Thì cái vui cái buồn này nó không quan trọng, và cái tâm tu hành giải thoát là điều quan trọng. Còn cái vui buồn này thì nó giống như là gió thoảng mây bay, nó đến nó đi, cái vui nó đến nó đi, cái buồn nó đến đi, nó không quan trọng. Và cái quan trọng là chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn tu tập. Thì thưa quý vị, để quý vị còn giải lao phúc đỉnh, rồi sau đó sẽ tiếp tục học cái giờ sau. Xin kính chúc chư tu đức ni cùng toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc, hồi tâm diệt đắc, tinh tấn tu hành, và cuối cùng thành tựu đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói theo gió như lai tròn lành.